Đài Paris, RFI, Tiếng nói Quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Anh Vũ, Thủy My và Lê Vi xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 31 tháng Giêng 2015. Nhật Bản thừa nhận đàm phán về vụ con tin đang bế tắc. Chính phủ Philippines và phiến quân Hồi giáo kêu gọi hòa bình. 15 quân nhân tử trận tại miền đông Ukraine, tổ chức OSCE hy vọng ngưng bắn. Hy Lạp tuyên bố sẵn sàng không nhận tiền cứu trợ của châu Âu. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Pháp cố chiêu dụ các nhà đầu tư ngoại quốc. Chính sách bán giấy tờ cư trú bị chỉ trích tại Hungary, thông tin viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest.
RFI.
Kính thưa quý vị, hãng tin AFP dẫn nguồn tin báo chí Nhật Bản hôm nay cho biết Tokyo đánh giá cuộc đàm phán với tổ chức nhà nước Hồi giáo về việc giải thoát hai con tin, nhà báo Nhật và phi công Jordani, đang trong bế tắc. Tối hậu thư của tổ chức nhà nước Hồi giáo đã hết hạn hơn một ngày, nhưng hiện vẫn không có tin tức gì về các con tin.
Từ Aman, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Yasuhide Nakayama cho biết các cuộc thảo luận với IS đang bế tắc. Chính phủ Nhật đã cử ông Nakayama đến Amman để phối hợp với chính quyền Jordani tìm cách đàm phán với tổ chức nhà nước Hồi giáo nhằm giải thoát cho con tin của Nhật cũng như của Jordani. Theo đài truyền hình NHK dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nhật nói, thương lượng bế tắc nên hiện tại Nhật Bản và Jordani chỉ biết tiếp tục tập hợp và phân tích thông tin. Tại Tokyo, Phó Văn phòng Chính phủ Nhật Seiko cũng đã thông báo là chính phủ vẫn đang chờ đợi các thông tin về số phận của các con tin Nhật Kenji Goto. Trong khi đó, các nhóm thánh chiến giữ con tin vẫn im lặng kể từ sau khi phát thông tin cuối cùng trên Internet về các con tin đêm hôm thứ Tư vừa qua. Các nhóm thánh chiến nhà nước Hồi giáo dọa giết phi công Jordani Kasabe nếu Jordani không thả nữ thánh chiến của họ là Sajida al-Rissawi bị kết án tử hình từ năm 2005 vì tội khủng bố và hiện đang bị Jordani giam giữ. IS cũng cho biết có thể đổi con tin Nhật lấy al-Rissawi. Aman muốn đổi nữ tử tù lấy viên phi công của họ và trước đó phải có bằng chứng viên phi công vẫn còn sống. Mặc dù tối hậu thư của IS đưa ra đã hết hạn gần hơn một ngày, sự việc vẫn không có tiến triển gì từ sau lời đe dọa, không thấy tín hiệu đáp lại của IS về các con tin.
Còn tại Trung Quốc, ngân hàng tư nhân lớn nhất của nước này, Ngân hàng Dân sinh Trung Quốc, hôm nay nói rằng các hoạt động của họ vẫn bình thường sau khi có thông tin chủ tịch ngân hàng đã bị mời đi làm việc để hỗ trợ một cuộc điều tra về tham nhũng.
Một phát ngôn viên của Ngân hàng Dân sinh nói với Tân Hoa Xã là chủ tịch Mao Hiểu Phong đang làm việc về một vấn đề cá nhân và các hoạt động của ngân hàng vẫn diễn ra bình thường. Hôm qua, tờ báo kinh tế uy tín Đài Kinh loan báo, ông Mao Hiểu Phong, người đứng đầu ngân hàng tư nhân lớn nhất Trung Quốc, mới đây đã bị Ủy ban Thanh tra Kỷ luật Trung ương đưa đi thẩm vấn. Ông Mao được yêu cầu hỗ trợ cho một cuộc điều tra về một quan chức cao cấp và đã bị cách chức bí thư đảng bộ ngân hàng, hiện chưa rõ quan chức này là ai. Tờ Tài Kinh hôm nay cho biết, có thể Mao Hiểu Phong dính líu đến vợ của lệnh kế hoạch, nguyên chánh văn phòng Trung ương Đảng, người thân tín của Hồ Cẩm Đào. Lệnh kế hoạch đã bị bắt giam tháng trước vì toan lấp liếm vụ người con trai bị tử nạn năm 2012 trong chiếc xe Ferrari sang trọng bên cạnh hai phụ nữ khỏa thân. Còn bà vợ là Cốc Lệ Bình cũng đã bị bắt do lợi dụng ảnh hưởng chính trị của chồng để tích lũy khối tài sản khổng lồ. Các nhà phê bình cho rằng Trung Quốc đã thất bại trong việc tiến hành các biện pháp chế định chống tham nhũng như công khai tài sản, tư pháp độc lập và báo chí tự do, khiến chiến dịch chống tham nhũng trở thành công cụ để thanh trừng phe phái.
Các nhà thương thuyết của chính phủ Philippines và của phiến quân Hồi giáo ra thông cáo chung kêu gọi tiếp tục thực hiện hiệp định hòa bình lịch sử. Hiệp định này đang bị đe dọa sau các vụ đụng độ đẫm máu tại Mindanao, khiến nhiều người lên tiếng yêu cầu chính quyền phải trừng trị phiến quân. Trong một cuộc họp báo chung tại Kuala Lumpur hôm nay, cả hai phái đoàn đều cho biết hai ngày thương lượng tại Malaysia về giải trừ vũ khí phiến quân đã đạt tiến bộ. Hai bên cũng cam kết sẽ không đình hoãn việc thực hiện hiệp định về tự nguyện giao nộp vũ khí. Đàm phán tại Malaysia là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa đại diện chính phủ và phiến quân Hồi giáo từ sau một vụ bố ráp của cảnh sát Philippines trên đảo Mindanao ngày Chủ nhật vừa qua. Cuộc bố ráp nhằm vây bắt một nghi can khủng bố, nhưng kết quả là đã có 44 cảnh sát đặc nhiệm thiệt mạng trong vụ đụng độ với lực lượng Moro và một nhóm phiến quân nhỏ hơn. Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro đã ký một hiệp định về giải giới hôm thứ Năm vừa qua. Hai bên đều cam kết vào tháng tới sẽ tiến hành giao nộp 75 vũ khí của phiến quân. Nhưng Tổng thống Aquino còn phải thuyết phục Quốc hội thông qua hiệp định nói trên, và ông hiện đang bị áp lực ngày càng mạnh, đòi phải trả đũa phiến quân về vụ đụng độ vừa qua. Trong suốt nhiều thập niên, Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro tại miền Nam Philippines vẫn nổi dậy chống chính phủ Manila. Hiệp định ký vào năm ngoái đã dấy lên hy vọng về một nền hòa bình lâu dài ở vùng này. Hiệp định dự trù thiết lập một vùng tự trị ở miền Nam cho cộng đồng thiểu số Hồi giáo, với các lãnh đạo địa phương sẽ được bầu lên vào giữa năm 2016. Chuyển sang tình hình tại bán đảo Triều Tiên, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un hôm nay khẳng định Bình Nhưỡng sẽ không khoanh tay đứng nhìn trước những con chó dại từ Trung Nguyên Văn. Đây là tuyên bố phản ứng lại nhận định của Tổng thống Mỹ Barack Obama rằng chế độ Bắc Triều Tiên có thể sẽ sụp đổ.
Theo hãng tin nhà nước KCNA, Kim Jong-un đã tuyên bố như trên trong khi thị sát một cuộc tập trận chung giữa hải quân và không quân, nhưng không cho biết thời điểm cụ thể. KCNA viết, ông đã trịnh trọng tuyên bố không có chuyện khoanh tay đứng nhìn đối với những con chó dại cứ sủa vang lên rằng chúng sẽ làm sụp đổ chế độ, thay đổi hệ thống xã hội chủ nghĩa, chiếc nôi mà nhân dân chúng ta coi trọng còn hơn mạng sống của mình. Bắc Triều Tiên sẵn sàng cho mọi cuộc chiến, kể cả chiến tranh quy ước và chiến tranh nguyên tử. Hết lời dẫn. Trong một cuộc phỏng vấn đưa lên YouTube hôm 22 tháng Chiên, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nêu ra khả năng chế độ Bình Nhưỡng có thể bị sụp đổ. Ông nói, Bắc Triều Tiên là quốc gia bị cô lập nhất, bị trừng phạt nhiều nhất và khép kín nhất trên trái đất, nhưng cuối cùng Internet sẽ vào được bên trong nước này và chúng ta sẽ thấy chế độ kiểu ấy sụp đổ. Hết lời dẫn. Chủ nhật tuần trước, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên cho rằng tuyên bố của ông Obama là nhảm nhí.
Cũng liên quan tới Tổng thống Obama, hôm qua Nhà Trắng thông báo là ông Obama và lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng sẽ cùng tham gia vào một sự kiện dự kiến tổ chức tại Washington vào ngày 5 tháng 2 tới đây. Sáng kiến để hai ông cùng xuất hiện trước công chúng Mỹ sẽ khiến Bắc Kinh nổi giận.
Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết, tại sự kiện bữa ăn sáng và cầu nguyện quốc gia, Tổng thống sẽ phát biểu về tầm quan trọng của tự trọng tôn giáo và năm nay các nhà tổ chức sự kiện đã mời Đạt Đạt Ma tới dự. Nhà Trắng nhấn mạnh là không dự trù cuộc tiếp xúc nào giữa hai người. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia nói, cũng như ông từng làm trước đây, Tổng thống sẽ gặp nhiều lãnh đạo tôn giáo trong sự kiện này, nhưng chúng tôi không dự kiến có cuộc tiếp xúc nào với Đạt Đạt Ma. Tuy vậy, đại diện chính quyền Mỹ cũng cho biết thêm là ông Obama ủng hộ những thuyết pháp cũng như những mối quan tâm giữ gìn truyền thống tôn giáo văn hóa và ngôn ngữ Tây Tạng của Đạt Đạt Ma. Tổng thống Obama đã từng hai lần tiếp lãnh tụ tinh thần Tây Tạng, những cuộc tiếp xúc như vậy đều đã khiến Trung Quốc bực tức khó chịu.
Theo hãng tin AFP, hôm nay Ấn Độ lần đầu tiên đã thử nghiệm thành công dùng bệ phóng di động để phóng tên lửa hạt nhân tầm xa, có khả năng vươn tới lãnh thổ của Trung Quốc, đối thủ lớn của Ấn Độ.
Đây là lần thứ ba thử thành công của loại tên lửa tầm xa Ani-5, nhưng đây là lần đầu tiên thử nghiệm trên bệ phóng di động lắp đặt trên xe tải. Thành công này sẽ làm tăng thêm khả năng linh hoạt của lực lượng tác chiến của Ấn Độ. Tên lửa Ani-5 được đưa vào thử nghiệm từ hồi tháng 4 năm 2012 có tầm bắn 5.000 km. Theo các chuyên gia, tên lửa Ani-5 có khả năng vươn tới các mục tiêu xa ở tận phía đông bắc Trung Quốc, nơi có nhiều căn cứ quân sự. Ani theo tiếng Phạn có nghĩa là lửa, được dùng đặt tên cho các chủng loại tên lửa được nước này triển khai chế tạo từ năm 1983. Loạt đầu tiên là các tên lửa tầm ngắn và tầm trung chủ yếu nhằm vào mục tiêu ở Pakistan, một kẻ thù truyền đời của Ấn Độ. Với phiên bản tầm xa mới, Ani-5 dường như hướng tầm ngắm về phía Trung Quốc, đối thủ hàng đầu của Ấn Độ tại châu Á hiện nay. Ấn Độ là một trong những nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, gần đây đã đưa ra chương trình hiện đại hóa quốc phòng với mức chi phí lên tới 100 tỷ đô la Mỹ.
RFI. Chính quyền Kiev và Tổ chức An ninh Hợp tác Châu Âu OSCE hy vọng đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngày hôm nay với phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Tại đây, quân chính phủ vừa gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất từ 9 tháng qua, với tổng cộng 15 quân nhân bị tử trận trong vòng 24 tiếng đồng hồ.
Trong lúc tình hình tại chỗ ngày càng căng thẳng, các đại diện của hai nước Cộng hòa tự tuyên bố Donetsk và Lugansk hôm nay đã đến Minsk tham gia cuộc thương lượng hòa bình với Kiev, trong đó Nga và OSCE làm trung gian hòa giải. Cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma đại diện cho Kiev và đại diện Nga cũng có mặt. OSCE cho biết một văn kiện mang tính ràng buộc về việc ngưng bắn ngay lập tức và rút đi các loại vũ khí hạng nặng trên tuyến đầu sẽ phải được ký kết hôm nay. Hôm qua, phe nổi dậy đe dọa sẽ mở rộng tấn công cho đến khi giải phóng hoàn toàn vùng Donetsk và Lugansk mà hầu hết vẫn luôn do chính phủ kiểm soát trong trường hợp hòa đàm thất bại. Tại Kiev, Bộ trưởng Quốc phòng thông báo có 15 quân nhân thiệt mạng và 30 người lính khác bị thương trong vòng 24 giờ qua. Ông nhìn nhận thành phố chiến lược Debaltseve, nối liền hai thủ phủ ly khai Donetsk và Lugansk, đã bị phe nổi dậy kiểm soát một phần. Trên mặt trận ngoại giao, Ukraine sẽ tiếp đón Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry, người ủng hộ Kiev trong cuộc xung đột ở miền Đông vào ngày 5 tháng 2 tới.
Về tình hình của Hy Lạp, ngay trong cuộc đối mặt đầu tiên với châu Âu bàn về chuyện nợ nần hôm qua, tân chính phủ Hy Lạp đã tỏ cho thấy họ sẵn sàng tuyệt giao với bộ ba nhà cứu trợ, không cần đến khoản tiền 7 tỷ euro mà Liên hiệp châu Âu hứa sẽ giải ngân trong tháng 2 tới.
Từ khi thành lập chính phủ cách đây ít hôm, Bộ trưởng Tài chính Yanis Varoufakis đã nhiều lần nhắc lại lập trường của Thủ tướng Alexis Tsipras rằng Athens không còn có ý định cộng tác với Bộ ba Liên hiệp châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế nữa để xem xét vấn đề nợ nần của Hy Lạp. Từ năm 2010, các chuyên gia của ba định chế trên thường xuyên qua Athens để thúc chính phủ thực hiện những cải cách theo định hướng để đổi lại lấy 240 tỷ euro để cứu Hy Lạp thoát khỏi vỡ nợ. Một phần lớn trong gói cứu trợ trên đã được chuyển cho Hy Lạp. Các chuyên gia từ nay đến cuối tháng 2 phải xem xét Hy Lạp đã thực hiện đầy đủ các cải cách cần thiết chưa trước khi quyết định rót tiếp 7 tỷ euro trong kế hoạch của Liên hiệp châu Âu. Với những phát biểu trên đây của lãnh đạo Hy Lạp, việc giải ngân khoản cứu trợ trên sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Hôm thứ Năm, trả lời phỏng vấn báo New York Times, ông Varoufakis đã cho biết không muốn nhận khoản tiền 7 tỷ cứu trợ mà Hy Lạp muốn lúc này là xem xét lại toàn bộ chương trình trợ giúp và đàm phán lại về khoản nợ của nước này.
Phải đợi đến vòng bỏ phiếu thứ tư hôm nay, Ý mới bầu được tân tổng thống, đó là thẩm phán Sergio Mattarella. Trong ba vòng bỏ phiếu đầu tiên ngày 29 tháng Giêng và 30 tháng Giêng, ứng cử viên tổng thống phải thu được đa số 2/3 số phiếu của 1.009 đại cử tri, bao gồm các thượng nghị sĩ, dân biểu hạ viện và đại diện các vùng. Theo lời kêu gọi của các chính đảng chủ chốt tại Ý, lần bỏ phiếu nào cũng có hơn 500 đại cử tri bỏ phiếu trắng, cho nên đã không có ứng cử viên nào đắc cử tổng thống. Nhưng trong vòng bỏ phiếu thứ tư hôm nay, theo quy định chỉ cần có đa số 505 phiếu là đủ để được bầu làm tổng thống, và đó là số phiếu mà thẩm phán Mattarella thu được. Đây là ứng cử viên được đảng Dân Chủ của Thủ tướng Matteo Renzi ủng hộ. Năm nay 73 tuổi, thẩm phán Mattarella nguyên là đảng viên đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, nhưng đã ngã sang cánh tả vì cho rằng đảng của ông trở nên quá thân cận với cựu Thủ tướng Berlusconi. Ông từng là dân biểu quốc hội trong suốt 25 năm, 5 lần làm bộ trưởng và là thẩm phán tòa bảo hiến từ năm 2011. Nhưng tổng thống tân cử của Ý lại là một nhân vật ít được công chúng biết đến. Trong chính trường nước Ý, tổng thống có rất ít quyền hạn nhưng lại có vai trò quan trọng khi xảy ra khủng hoảng chính trị. Còn tại Pháp, 5 người đàn ông bị câu lưu tại miền Nam nước Pháp trong khuôn khổ một cuộc điều tra về một nhánh thánh chiến đi chiến đấu ở Syria tối qua đã bị tống giam và khởi tố.
5 nghi can tuổi từ 26 đến 44 bị bắt tại 3 thành phố nhỏ ở Ga và Ero đã bị khởi tố vì tội phạm có tổ chức nhằm chuẩn bị các hành vi khủng bố. 2 trong số này bị nghi ngờ là đã đến Syria tại các vùng do quân thánh chiến kiểm soát. 3 người còn lại bị cho là muốn đến Syria và gửi các thiết bị sang đó. Riêng một nghi can đóng vai trò giao liên trong các chuyến đi Syria. Tại Lunen, thành phố 26.000 dân, khoảng 20 thanh niên tuổi từ 18 đến 30 đã đi Syria chiến đấu từ tháng 10 năm ngoái, trong số đó có 6 người đã chết. Chiến dịch của cảnh sát được tiến hành từ hôm thứ Ba, theo lệnh của các thẩm phán chống khủng bố ở Paris. Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết, nếu việc tham gia của các nghi can được tư pháp xác nhận, thì thêm một nhánh thánh chiến đặc biệt nguy hiểm và có tổ chức vừa bị phá vỡ. Sau các vụ thảm sát ở Paris đầu tháng Giêng, Thủ tướng Manuel Valls khẳng định cơ quan chống khủng bố phải giám sát 3.000 người bị nghi ngờ đã tham gia vào cơn lốc thánh chiến. Hôm qua, thủ lãnh tinh thần của APA, nhánh nguy hiểm nhất của Al-Qaeda, đã tuyên bố từ nay Pháp thế chỗ Hoa Kỳ, đứng đầu danh sách các kẻ thù của Hồi giáo.
Cảnh sát Afghanistan hôm nay cho biết tại thủ đô Kabul đã nổ ra một cuộc biểu tình dữ dội của hàng trăm người phản đối tuần báo Charlie Hebdo của Pháp. Đăng hình biếm họa nhà tiên tri Mohammed đã xảy ra đụng độ với cảnh sát khiến hàng chục người bị thương.
Phát ngôn viên cảnh sát Kabul cho biết khoảng 400 đến 500 người đã biểu tình phản đối Charlie Hebdo đăng hình nhà tiên tri Muhammad. Hàng trăm người biểu tình đã ném đá vào cảnh sát, đáp lại lực lượng giữ gìn trật tự phải bắn chỉ thiên giải tán đám người biểu tình đang sôi sục phẫn nộ diễn ra ở phía đông Kabul sáng nay. Theo một phóng viên nhiếp ảnh của AFP, nhiều người đã bị thương trong các cuộc xô xát, trong đó có một cảnh sát, có khói bốc lên trong khu vực biểu tình. Thì vẫn theo nguồn tin báo chí địa phương thì ít nhất có 2 người thiệt mạng, tuy nhiên cảnh sát trưởng Kabul khẳng định không có người thiệt mạng trong biểu tình mà chỉ có 7 người bị thương và đã được đưa vào viện cứu chữa. Tình hình đã trở lại yên tĩnh. Tuần báo trào phúng Charlie Hebdo, nạn nhân của vụ thảm sát hôm 7 tháng Giêng, phát hành số báo sống sót đưa lên trang bìa nhà tiên tri Homo Hamed. Sự việc ngay lập tức đã làm dấy lên một làn sóng phản đối dữ dội trong thế giới Hồi giáo. Nhiều cuộc biểu tình với quy mô lớn, đến hàng chục nghìn người tham gia đã nổ ra ở nhiều thành phố và các quốc gia Hồi giáo, đặc biệt là Pakistan và Afghanistan. Người biểu tình đã trút phẫn nộ lên các cơ sở đại diện của nước Pháp.
Về thể thao, đội tuyển Úc đã đoạt chiếc cúp vô địch bóng đá châu Á đầu tiên sau khi hạ đối thủ Hàn Quốc hôm nay trên sân nhà Sydney với tỷ số 2-1 sau trận chung kết phải kéo dài thêm hiệp phụ.
9 cầu thủ dự bị vào sân thay thế đã mang lại chiến thắng cho đội tuyển Úc và chấm dứt thời gian chờ đợi hồi hộp đến nghẹt thở của các cổ động viên nhà. Đó là cầu thủ James Troisi đang chơi bóng tại câu lạc bộ của Bỉ ở phút thứ 105 trận đấu đã ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển nhà và mang về cho bóng đá Úc chiếc cúp vô địch châu Á đầu tiên kể từ khi nước Úc tách khỏi châu đại dương gia nhập Liên đoàn bóng đá châu Á năm 2006. Bị dẫn trước từ phút cuối cùng của hiệp 1 khi cầu thủ Úc Massimo Luongo ghi bàn mở tỷ số, nhưng ở vào phút bù giờ đầu tiên các cầu thủ Hàn Quốc đã có được hy vọng lớn khi Song Heung-min san bằng tỷ số. Trên sân nhà Sydney, trước 80.000 khán giả, các cầu thủ Úc đã rửa được thất bại 1-0 ở giải 2011 trước đối thủ Nhật Bản, cũng trong hiệp phụ kéo dài. Chiến thắng hôm nay ở chung kết của Úc còn mang ý nghĩa phục hận trận bị Hàn Quốc hạ 1-0 tại vòng bảng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện: Pháp cố chiêu dụ các nhà đầu tư Trung Quốc. Trong suốt 3 ngày của chuyến viếng thăm Trung Quốc kết thúc tại Thượng Hải hôm nay, Thủ tướng Manuel Valls đã không ngần ngại nhắc đi nhắc lại thông điệp. Hơn bao giờ hết, nước Pháp rất muốn đón tiếp các công ty Trung Quốc. Để cho thông điệp có tính chất thuyết phục hơn tại Thượng Hải hôm nay, ông Manuel Valls thậm chí còn cố gắng nói một câu bằng tiếng Hoa, cho dù không được chuẩn lắm. Nước Pháp hoan nghênh quý vị. Thủ tướng Manuel Valls còn trấn an các doanh nghiệp Trung Quốc rằng, cho dù đang gặp nhiều thách đố to lớn, Pháp là một quốc gia có sức cạnh tranh rất cao. Ông còn nhấn mạnh, đừng nghĩ sai rằng chúng tôi không cải tổ thị trường lao động, rằng ở Pháp không thể nào sa thải nhân công. Hôm qua, khi phát biểu trước giới doanh nghiệp Trung Quốc tại Bắc Kinh, Thủ tướng Manuel Valls cũng đã nỗ lực chiêu dụ các doanh nghiệp của nền kinh tế thứ hai thế giới, khẳng định Pháp là quốc gia có sức hấp dẫn lớn và là một quốc gia thân doanh nghiệp, đang tiến bước và đang cải tổ. Trả lời phỏng vấn Tân Hoa Xã hôm thứ Tư, trước khi bắt đầu chuyến công du Trung Quốc, Thủ tướng Manuel Valls đã hoan nghênh việc doanh nghiệp Trung Quốc mua phần nửa cổ phần sân bay Toulouse và mua lại tập đoàn nghỉ dưỡng Club Med của Pháp, những sự kiện mà đã gặp nhiều chỉ trích tại Pháp. Ngay cả trong lĩnh vực rất nhạy cảm như viễn thông, ông Manuel Valls cũng ủng hộ việc tập đoàn Trung Quốc Hoa Vi đặt một trung tâm nghiên cứu tại Pháp. Có điều trong chuyến viếng thăm Trung Quốc lần này của Thủ tướng Pháp, không có một hợp đồng lớn nào được ký kết ngoài khoảng 15 hiệp định trong các lĩnh vực khác nhau. Có quà thì có lại, trong ngày đầu của chuyến công du, Thủ tướng Manuel Valls đã kêu gọi cân bằng lại trao đổi thương mại song phương theo hướng nghiêng về nước Pháp. Hiện giờ xuất khẩu của Trung Quốc sang Pháp cao gấp 2,5 lần xuất khẩu của Pháp sang Trung Quốc. Không chỉ mở rộng cửa đón đầu tư Trung Quốc, Thủ tướng Manuel Valls còn nhắc lại rằng Pháp muốn nhận thêm nhiều sinh viên Trung Quốc, nâng con số sinh viên Trung Quốc từ 35.000 hiện nay lên thành 50.000. Paris cũng đề ra mục tiêu thu hút 5 triệu du khách Trung Quốc đến Pháp từ đây đến năm 2020. Với nhu cầu thu hút thêm đầu tư Trung Quốc vào Pháp, Thủ tướng Manuel Valls dĩ nhiên đã cố tránh gây mít lòng các lãnh đạo Bắc Kinh trên vấn đề nhân quyền rất nhạy cảm ở Trung Quốc. Phái đoàn của ông rất kín tiếng, không nói rõ là Thủ tướng Pháp sẽ nêu vấn đề nhân quyền như thế nào và có nêu lên trường hợp của nhà đối lập Lưu Hiểu Ba, giải Nobel Hòa Bình, hiện đang ngồi tù hay không. Trong chuyến công du Trung Quốc lần này, rốt cuộc ông Manuel Valls đã không gặp được đại diện các tổ chức xã hội dân sự Trung Quốc do danh sách những người được phép tiếp xúc với Thủ tướng Pháp đã bị rút ngắn mà không có lời giải thích nào từ phía chính quyền. Ông Manuel Valls chỉ có thể gặp được hai nghệ sĩ có tác phẩm trưng bày tại một nhà nghệ thuật ở Bắc Kinh. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Lê Vi, sau đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc do Tuấn Thảo phụ trách, tưởng niệm ca sĩ Hy Lạp Demis Roussos vừa từ trần ngày 25 tháng Giêng vừa qua. Còn sau đây là phần tường trình của thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest nói về chính sách bán giấy tờ cư trú đang bị chỉ trích mạnh mẽ tại Hungary. Thân chào Hoàng Nguyễn, từ một năm rưỡi tại Hungary thì chính quyền nước này đã cho khởi động một chương trình bán giấy tờ cư trú cho người ngoại quốc mà đa số là người Hoa thông qua cái gọi là công trái định cư. Đây là một đề tài mà dư luận Hungary hiện nay rất quan tâm, nhưng mà mới đây thì người ta được biết là trong cái việc bán các công trái định cư này thì nhà nước lại không có hưởng lợi gì cả, bởi vì các số tiền đó coi như lọt vào các công ty tư nhân. Vậy thì trước hết xin Hoàng Nguyễn có thể giải thích rõ là cái sáng kiến công trái định cư này có nghĩa là gì?
Cái từ công trái định cư này nó xuất hiện trên báo chí cũng như là công luận Hungary vào cuối năm 2012, sau khi mà cái tờ nhật báo lớn nhất của Hungary là tờ Tự Do Nhân Dân, họ có đăng một bài báo mà cáo buộc là đảng cầm quyền Fidesz muốn bán quyền công dân cho những cái thương gia người Hoa với giá là 250.000 euro trở lên. Thì cái tờ báo này cũng cho rằng là cái mục đích của thương vụ này là để chính quyền Hungary thu hút cái nguồn vốn từ cái việc bán quốc tịch để mà thay thế cái khoản tín dụng mà nước Hung đã chờ đợi rất là lâu từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Thì ngay lập tức là để trả lời những cái cáo buộc trầm trọng đấy thì cái nhóm dân biểu của Fidesz mà đề xướng cái sáng kiến trên mà đứng đầu là ông Rogan Anton, tức là trưởng nhóm dân biểu Fidesz trong Quốc hội Hungary, ông ta đã nói là cái nội dung của dự luật mà họ đưa ra không đề cập tới chuyện quốc tịch, mà đơn thuần là họ chỉ muốn cái giới thương gia nước ngoài thực sự có ý định đầu tư dài hạn tại Hungary thì phải được xét cái thủ tục xin giấy phép cư trú một cách ưu tiên, và đặc biệt là những người mà chịu mua cái công trái định cư mà do họ đề xướng. Như vậy cái loại công trái định cư mà cái người mua nó được hưởng cái sự ưu đãi về cư trú là một cái dạng trái phiếu chính phủ có thời hạn 5 năm. Nó có trị giá 250.000 euro và từ đầu năm nay thì đã được tăng lên là 300.000 euro. Và người sở hữu nó thì được coi là chứng tỏ được cái khả năng tài chính cũng như là cái sự gắn bó với nước Hung, và có thể đặt giả thiết là trong cái thời gian cư trú tại Hung thì họ sẽ tạo dựng được những cái cơ hội làm việc cho người dân bản địa. Và cái nhóm dân biểu mà đề xuất thì có cho rằng là bằng cái cách đó thì có thể làm giảm cái khoản nợ công của Hungary. Và ngay từ bắt đầu thì cái chương trình công trái định cư được đưa ra nhằm chủ yếu vào những thương gia người Hoa. Và cái nhóm đề xướng cũng không giấu giếm cái điều này, là ông trưởng nhóm là Rogan Anton đồng thời cũng là chủ tịch phân ban hữu nghị với Trung Quốc của Quốc hội Hungary. Và ông ta có cho hay rằng trong những cái cuộc gặp mặt và giao lưu với người Hoa thì ông thường được nhận được một cái lời phàn nàn rằng cái thủ tục xin chiếu khán và nhập cảnh cũng như là cư trú tại Hung thì quá khó khăn và mất thời gian do cái bộ máy hành chính quan liêu ở nước này. Và đồng thời thì nhiều doanh nhân Trung Quốc cũng lưu ý ông là những cái quốc gia như là Thụy Sĩ chẳng hạn, hay là một số nước thành viên của Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ thì cũng đã có cái chính sách đảm bảo cái sự cư trú một cách ưu tiên cho những thương gia mà trong cái trường hợp là họ tỏ ý đầu tư nghiêm túc. Và do đó thì dân biểu Rogan Anton cùng với hai nghị sĩ mà thuộc đảng cầm quyền của Fidesz đã đưa ra cái đề xuất để mà sửa đổi đạo luật về nhập cảnh và cư trú đối với các công dân quốc gia thứ ba để nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho họ trong cái sự mà cư trú tại Hungary. Thì trong thực tế cái thương vụ nói trên đã tỏ ra là có sức thuyết phục. Cho đến cuối năm ngoái, Hungary đã bán được hơn 2.200 cái công trái định cư và đa phần là cho người Hoa. Theo thống kê thì cũng có người Nga, Việt Nam và Ả Rập cũng mua. Và chủ nhân của cái loại công trái này thì lập tức được nhận thẻ cư trú và sau nửa năm thì họ được nhận thẻ định cư. Mà cái thẻ này thì cho phép họ thường trú tại Hungary, nhưng mà ngoài ra còn tạo điều kiện để họ có thể đi lại và cư trú tự do tại các nước thuộc Liên hiệp châu Âu trong vòng 90 ngày. Thì Hungary vốn là một quốc gia mà cái thủ tục cấp phép nhập cảnh và cư trú đối với người nước ngoài hết sức là khó khăn và phiền nhiễu. Nhưng mà với cái sáng kiến trên thì những người có khả năng tài chính nhưng mà khó đặt chân vào lãnh thổ của EU đã nhận được cái cơ hội tốt để mà kinh doanh tại châu Âu. và điều này thì đặc biệt đáp ứng được nhu cầu của giới đầu tư Trung Quốc và Nga.
Vâng, thì như Hoàng Nguyễn có nói trên thì cái việc bán các thẻ cư trú này là nhằm đáp ứng cái yêu cầu đầu tư của các thương gia ngoại quốc, đa số là các thương gia người Hoa. Vậy thì vì sao là cái chính sách này lại bị báo chí Hungary chỉ trích?
Ngay từ đầu thì truyền thông và công luận của Hung đã đặt nhiều dấu hỏi vào cái chương trình công trái định cư nói trên, nhất là khi họ được biết là nó được đưa ra mà không thông qua bất cứ một cái nghiên cứu khả thi nào. Và cạnh đó thì cái thương gia từ các quốc gia thứ ba như vậy là quá dễ để được vào châu Âu, tức là họ chỉ cần mua trái phiếu của chính phủ mà không cần phải chứng tỏ được là có những cái kế hoạch đầu tư, đòi hỏi có số vốn lưu động, cũng như là đảm bảo trách nhiệm và cái sự gắn kết dài hạn với đất nước Hungary như là cái điều mà những cái quốc gia khác họ còn đòi hỏi. Thì để trả lời, chính quyền Hung chỉ nói ngắn gọn là cái chương trình này đã được khởi thảo dựa trên những cái ví dụ quốc tế và những cái kinh nghiệm. Và trong cái hoàn cảnh khủng hoảng hiện tại thì Hungary cũng phải coi trọng những cái khoản tiền đến từ những cái nhà đầu tư nhỏ, cho nên nước Hung đã không buộc những cái thương gia này phải chỉ ra được những cái dự định dài hơi hơn. Nhưng mà tuy nhiên có một cái điều mà nhóm chủ trương không công bố ngay từ đầu, và tới giờ thì báo chí Hungary mới tập trung mổ xẻ, ấy là nước Hung thì lại không có lợi gì trong cái chương trình này. Bởi lẽ là người ngoại quốc muốn nhập cư EU bằng cái công trái định cư thì họ không thể mua trực tiếp từ nhà nước Hungary mà lại phải thông qua một trong 7 cái hãng môi giới, và mỗi một cái vùng trên bản đồ thế giới thì được chia cho một hãng để mà tránh tình trạng cạnh tranh. Và thêm vào đó thì cái hãng môi giới này chỉ phải mua cái công trái định cư của nhà nước Hung với giá là 221.000 euro thay vì 250.000, và sau 5 năm thì nhà nước Hung vẫn phải trả cho người mua thông qua cái hãng môi giới 250.000. Như vậy có nghĩa là đã có 29.000 euro nằm lại ở túi của hãng môi giới. Và bản thân cái điều này theo phân tích của báo chí đã là rất kỳ lạ, là nếu một nước mà muốn đạt được cái mức doanh thu tối ưu trong một cái thương vụ, và chưa kể là những cái hãng môi giới còn đòi thêm từ thân chủ những cái khoản chi phí khác, nó dao động từ 45 cho đến 70.000 euro. Có nghĩa là đối với mỗi thân chủ thì cái hãng môi giới này đã bỏ túi tối thiểu là 74.000 euro mà hầu như là họ không phải làm gì. Trong khi thì nhà nước Hung phải vay một cái khoản tín dụng với lãi suất được báo chí tính ra là 2,5% trong thời hạn 5 năm, tức là cao hơn cái lãi suất hiện tại 2% mà nước Hung có thể vay ở bất cứ đâu. Và bên cạnh đó thì suy tính về những cái việc mà thương gia tham gia cái chương trình công trái định cư sẽ tạo công ăn việc làm cho người lao động Hungary thì đó cũng là cái điều vô cơ sở, là bởi vì có một cái ước tính cho thấy là chỉ chưa đầy 5% những cái người mà đến Hung thì họ nghĩ lại là sẽ ở Hung để mà kinh doanh. Và trong khi đó thì tất cả những cái gánh nặng về mặt hành chính, chẳng hạn như là giấy tờ hoặc là thu thập dữ liệu hoặc là kiểm tra về an ninh quốc gia, thì tất cả vẫn đều do cái bộ máy nhà nước của Hung thực hiện, và các hãng môi giới thì không cần phải làm bất cứ việc gì ngoài cái việc giới thiệu cái chương trình này cũng như là mồi chài các thân chủ.
Vâng, thì khi mà tìm hiểu về xuất xứ của các cái công ty này thì báo chí Hungary có phát hiện và nghi rằng đây là có những cái nhóm lợi ích đang lợi dụng cái chương trình này để mà thu lợi. Vậy thì cụ thể là cái nghi ngờ đó dựa trên cơ sở nào ạ?
Báo chí Hung thì họ có phát giác là trong số 7 cái hãng môi giới thì chỉ có một hãng là đặt trụ sở ở Hungary. Các công ty còn lại thì đều thuộc loại là công ty cảnh ngoại, tức là offshore, và tất cả thì đều mang tính chất là hãng ma, tức là không thể biết được chủ nhân thực sự của chúng, cũng như là không ai biết là họ kinh doanh hoặc là họ sử dụng cái nguồn doanh thu như thế nào. Mà riêng cái công ty mà đặt trụ sở tại Hungary thì có chủ đầu tư là người Bulgaria mà chỉ có một nhân công thôi, và cái doanh thu năm 2013 của công ty đó cũng là hoàn toàn không có. Và đặc biệt là sự lựa chọn những cái hãng này là đều nằm trong tay ông Rogan Onton, tức là trưởng nhóm đề xướng công trái định cư mà đã nhắc tới ở phần trên. Thì ông Rogan là một yếu nhân của đảng cầm quyền Fidesz và đứng đầu cái nhóm nghị sĩ của đảng này trong quốc hội, và đồng thời thì ông cũng là chủ tịch ủy ban kinh tế của quốc hội Hungary, và ông ta đã được trao toàn quyền trong cái chương trình công trái định cư này. Và các hãng môi giới đã được lựa chọn thì không thông qua đấu thầu công khai mà chỉ dựa vào ý kiến của ông Rogan Onton, và sau đó thì được ủy ban kinh tế mà do ông đứng đầu phê chuẩn trên danh nghĩa. Và theo điều tra của báo chí Hungary thì đa phần những cái nhân vật có liên quan trong những cái hãng môi giới này thì đều có cái mối quan hệ hoặc là trực tiếp với ông Rogan Onton hoặc là với chính phủ Hung trong những cái thương vụ mà làm ăn với phía Trung Quốc. Và có lẽ đó là cái lý do khiến những cái hãng môi giới dễ dàng nhận được một cái công việc béo bở từ chính quyền Hung, cho dù là không ai kiểm tra cái sự hoạt động của họ. Và đảng cầm quyền Fidesz thì có nói từ trước đến nay là EU vẫn chưa có cái ý kiến gì về sáng kiến của Hungary, nhưng mà có thể thấy là cái cách làm của Hung thì hiện là chưa hề có tại Liên Hiệp Châu Âu.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn Hoàng Nguyễn đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay để nói về cái gọi là sáng kiến công trái định cư và những chỉ trích của báo chí Hungary liên quan đến chương trình này.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, trên máy quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nhật Bản thừa nhận đàm phán về vụ con tin đang bế tắc. Chính phủ Philippines và phiến quân Hồi giáo kêu gọi hòa bình. 15 quân nhân tử trận ở miền đông Ukraine, tổ chức OSCE hy vọng ngưng bắn. Hy Lạp tuyên bố sẵn sàng không nhận tiền cứu trợ của châu Âu. Mỗi ngày một sự kiện, Pháp cố chiêu dụ các nhà đầu tư Trung Quốc. Chính sách bán giấy tờ cư trú bị chỉ trích tại Hungary, thông tín viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest. Thưa quý vị, sau đây, Lê Vy sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Cuộc thanh trừng tại Trung Quốc theo kiểu Stalin là đề tài được tờ Courrier International quan tâm tuần này. Liệu có nên trang bị vũ khí cho Ukraine là câu hỏi lớn trên trang nhất nhật báo Liberation. Le Monde thì đề cập đến việc Nga đang đứng trước làn sóng sa thải công nhân ồ ạt. Về y tế, tờ báo này khuyên không nên sử dụng quá nhiều chất đường để tránh bị bệnh tiểu đường. Tạp chí L'Express dành hồ sơ dài 20 trang hồi tưởng lại ngày giải phóng trại tập trung Auschwitz cách đây 70 năm dưới thời Đức Quốc xã. Tờ Le Nouvel Observateur lại dẫn độc giả khám phá nghề vẽ truyện tranh nhân dịp Festival Angoulême. Liên quan đến châu Á, tuần sang Courrier International trích dịch bài viết trên trang mạng The New York Times phiên bản tiếng Hoa đề tựa Trung Quốc thanh trừng kiểu Stalin. Bài viết nêu lên quan điểm của tác giả, đồng thời là nhà văn, về chiến lược chống tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo tác giả, mục tiêu của chiến dịch này là làm suy yếu các phe cánh đối lập và bảo đảm quyền lực tuyệt đối.
Theo tác giả bài viết, chiến dịch đã hủ diệt rồi của ông Tập Cận Bình được báo chí trong nước không ngớt lời ca ngợi, nhưng cùng lúc lại dấy lên nhiều tiếng nói chỉ trích một cuộc chiến có chọn lọc. Đối với tác giả, chiến dịch này giống như một cuộc thanh trừng theo kiểu Stalin trong nội bộ đảng Cộng sản hơn là tìm kiếm sự minh bạch. Nó dựa vào điều lệ của đảng hơn là dựa vào pháp luật. Những người chịu trách nhiệm thi hành đa số là đảng viên đảng Cộng sản, tương đương với nhân viên tình báo của KGB chứ không phải là cảnh sát. Thường thì nhà báo bị cấm xen vào các vụ này, do đó truyền thông Trung Quốc cũng không được lên tiếng khi các vụ việc chưa được đưa ra công chúng. Hơn nữa tất cả phải viết cùng một ý, và quan trọng hơn nữa là cho tới giờ phút này, trong phe cánh thân cận với Chủ tịch Tập Cận Bình, chưa có ai bị sờ gáy.
Theo nhiều nhà phân tích, các đồng minh chính trị quan trọng nhất của ông Tập Cận Bình là người được gọi là chế độ đỏ thứ hai, tức con cháu của các cựu đảng viên. Trong cỗ máy quyền lực khá đặc biệt của Trung Quốc Cộng sản, thành phần này có nhiều đặc quyền đặc lợi hơn người khác và một khả năng làm giàu không thể tưởng. Tuy nhiên, cho đến lúc này thì chưa ai bị diệt cả. Trừ Bạc Hy Lai, cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh bị kết án tù chung thân vào năm 2013. Theo tác giả, tuy thất thế nhưng Bạc Hy Lai vẫn được đãi ngộ khá tốt hơn so với nhiều nhân vật khác xuất thân từ gia đình bình dân như Chu Vĩnh Khang, bị cáo buộc tham nhũng và tiết lộ bí mật quốc gia. Cả gia đình tay chân thân cận và lãnh địa của ông Chu cũng bị kéo vào vòng xoáy. Tác giả giải thích, tại Trung Quốc, các quan chức cao cấp có quyền vô hạn tại khu vực mà họ lãnh đạo. Họ có thể thăng tiến cho người thân và nhận hối lộ mà không chút hổ thẹn. Ông Tập Cận Bình sẽ không kéo dài chiến dịch này, vì nếu trong nhiệm kỳ thứ hai của ông, nếu ông tái đắc cử, một số đông công chức khả nghi tiếp tục bị trừng phạt, thì điều đó chứng tỏ ông bất lực trước tệ nạn này. khi ông Tập loại bỏ được hết đối lập, thì các quan chức và người thân vẫn tiếp tục ngự quen đường cũ. Tại Trung Quốc, một số ảo tưởng rằng hành động trên của ông Tập nhằm đưa đất nước Trung Hoa tiến dần theo hướng dân chủ, nhưng theo tác giả, đó là một nhà độc tài đang tìm cách tập trung quyền lực vào tay mình. Ngoài ra, tác giả còn tố cáo quyền được bào chữa của phạm nhân không được tôn trọng vì họ không được gặp luật sư trong lúc chờ xét xử.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang thời sự châu Âu trước sự áp đảo của phe ly khai thân Nga và sự tổn thất về nhân mạng và của cả xã hội dân sự, phương Tây đã nảy ra suy nghĩ qua câu hỏi trên trang nhất báo Liberation có nên trang bị vũ khí cho Ukraine.
Xã luận Liberation cho rằng, do quá bận tâm đến mối đe dọa thánh chiến mà phương Tây dường như quên đi hàng ngày nhiều người dân vô tội bị sát hại trong một đất nước Ukraine mà châu Âu đã giúp đỡ để tiến tới một thể chế dân chủ. Các biện pháp trừng phạt Nga đã được đưa ra, nhưng có vẻ nó đang phản tác dụng, bởi vì nó cho phép Tổng thống Putin xem mình là nạn nhân của sự cô lập phương Tây. Ông Putin càng mạnh miệng thì dân chúng càng hoan hỷ và đảm bảo rằng chỉ có mình Tổng thống Putin mới có thể tìm lại sức mạnh của nước Đại Nga. Nếu như trừng phạt phát huy tác dụng trong kinh tế, thì trên tương quan lực lượng, Nga vẫn không lùi bước. Liệu phương Tây có sẵn sàng từ bỏ Ukraine như đã bỏ rơi Crimea với nguy cơ nhìn thấy Nga tiến công vào những mắt xích yếu của châu lục? Tác giả cho rằng nếu câu trả lời là không thì phải hành động ngay lập tức. Bài phóng sự cho thấy các quân nhân Ukraine phải xin các phóng viên từng thỏi sô-cô-la hay tận dụng mối quan hệ của một trong số họ để trang bị kính tia hồng ngoại. Từ đó, Liberation kết luận châu Âu và Hoa Kỳ phải tạo điều kiện cho quân đội Ukraine tự vệ, thậm chí chấm dứt được tiến công của Nga.
Tuy lấn lướt về mặt quân sự, nhưng nền kinh tế Nga đang phải đối mặt với làn sóng sa thải công nhân ồ ạt của các công ty. Đó là nội dung một bài viết trên tờ báo Le Monde. Hàng ngày danh sách cắt giảm việc làm dài thêm. Hôm 29 tháng Giêng vừa qua, một công ty con của hãng bia Carlsberg tại Nga đã thông báo đóng cửa xưởng sản xuất. Hiện tỷ lệ thất nghiệp chính thức là trên 5%.
Theo tờ báo, hãng sản xuất xe hơi của Pháp Renault cũng đã dự tính sa thải 1.400 nhân viên cán bộ trong đợt tới. Khủng hoảng, trừng phạt của phương Tây và giá dầu thô giảm đã bắt đầu tác động. Các chỉ số của kinh tế Nga gần đây khá đáng ngại. Đồng rút trượt giá không phanh, lạm phát tiếp tục gia tăng, tiêu thụ giảm, các công ty chịu lãi suất chỉ đạo là 17% của Ngân hàng Trung ương Nga, nên khó mà trả hết nợ và đảm bảo chi tiêu. Đó là chưa kể đến các trừng phạt của phương Tây, làm cho họ không tiếp cận được thị trường vốn. Vào năm 2015, Nga sẽ rơi vào giai đoạn suy thoái. Nhà xã hội học Biziokov nhận định, tình hình tại Nga khác hẳn so với những nơi khác. Trước tiên, tiền đền bù thất nghiệp rất thấp, khoảng 5.000 rúp một tháng, tức là dưới 70 euro một tháng. Hơn nữa, mối quan hệ trong công việc còn khá phong kiến, nhân viên phụ thuộc nhiều vào chủ, làm những gì chủ muốn. Đó là chưa kể đến những người nhập cư, tình trạng của họ còn tệ hơn. Từ nhiều tháng nay, nhiều cuộc đình công và hành vi phản đối nổ ra mạnh mẽ.
Ngày 27 tháng Giêng năm 1945, tức là cách đây 60 năm, Hồng quân Liên Xô tiến vào giải phóng trại tập trung Auschwitz của Đức Quốc xã. Cái tên này đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng về sự diệt chủng của người Do Thái tại châu Âu. Tạp chí L'Express không muốn ký ức này rơi vào quên lãng, nên dành hồ sơ dài để trả lời cho những câu hỏi như: người ta cảm thấy như thế nào khi phát hiện ra địa ngục trên? Từ đó cho tới nay làm thế nào để lưu giữ và truyền bá ký ức diệt chủng của Đức Quốc xã?
Ngoài ra, tạp chí còn có bài viết riêng bàn luận về cách thức để bảo vệ một di tích lịch sử như nhà tù Auschwitz. Một số bức ảnh cho thấy một vài công trình của trại đã bị hư hại. Do trước kia, khi xây dựng, Đức Quốc xã đã không nghĩ đến việc thiết kế các tòa nhà có thể tồn tại lâu với thời gian. Chất lượng gạch rất kém do cướp được từ các trang trại gần đó. Câu hỏi đặt ra là nên trùng tu hay xây lại mới? Nếu không can thiệp thì thời gian sẽ xóa vết tích của trại, một bằng chứng tội ác của Đức Quốc xã. Bốn lò hỏa táng đã hoạt động từ mùa hè năm 1943, có thể chứa được đến 4.700 thi thể một ngày, tức chứa gần 150.000 người một tháng.
Xã luận báo Le Monde giống lên một hồi chuông báo động những tác hại của đường, vì nó là tác nhân gây ra bệnh tiểu đường, một căn bệnh đã có xu hướng gia tăng. Hơn 380 triệu người mắc bệnh trên thế giới, hàng năm 5 triệu người tử vong do căn bệnh này. Tiểu đường, chứng béo phì, thiếu vận động là những nguyên nhân gây rủi ro về bệnh tim mạch.
Tuy nhiên, đã đến lúc còn hạn chế tiêu thụ đường và kháng cự lại các quảng cáo khá hấp dẫn, bắt mắt về các sản phẩm có chứa đường. Chúng ta có thể bắt đầu bằng việc buộc nhà sản xuất ghi những thông tin cần thiết về sản phẩm cho người sử dụng, không chỉ là lượng glucid như luật lệ châu Âu, mà còn phải cho biết loại đường nào được sử dụng để chế biến ra sản phẩm. Chúng ta có thể tiêu thụ đường, nhưng không phải bất cứ loại nào.
Nhìn sang lĩnh vực văn hóa, tạp chí Le Nouvel Observateur quan tâm tới các nghệ sĩ vẽ truyện tranh tại Pháp đang phải đối mặt với nhiều khó khăn về tài chính và nguy cơ phải giải nghệ. Nào là thu nhập thấp, đóng góp cho xã hội tăng, sản xuất quá nhiều album nhưng lại ít có người mua, giới họa sĩ đang trong tình trạng rối ren.
Theo tạp chí, vào mùa thu vừa qua, các họa sĩ đã đình công không ký tên đề tặng trong vòng một giờ tại Saint-Malo. Tại Festival Angoulême, họ dự định tổ chức một buổi tuần hành phản đối và để nói lên tình trạng chung của ngành truyện tranh. Nhiều con số đã được công bố, mặc dù thiếu tính xác thực, nhưng đủ cho thấy cái nghèo của nghề này. Nhiều nhân chứng cho biết một số đồng nghiệp của họ đã rơi vào tuyệt vọng, sẵn sàng giải nghệ. Thu nhập giảm không chỉ liên quan đến những họa sĩ mới vào nghề, mà cả những danh họa lâu năm.
Cùng với Nana Mouskouri, Demis Roussos là ca sĩ nhạc nhẹ người Hy Lạp nổi tiếng nhất ở nước ngoài. Sự nghiệp ca hát quốc tế của ông kéo dài trên hơn 4 thập niên. Giai đoạn cực thịnh nhất của giọng ca này là vào những năm 1970-1980. Ngày 25 tây tháng Giêng vừa qua, danh ca Demis Roussos qua đời tại thủ đô Hy Lạp vì chứng bệnh ung thư năm ông 68 tuổi. Tên thật là Astemios Roussos, Demis là tên gọi rút ngắn theo cách gọi thân mật. Ông sinh trưởng trong một gia đình người Hy Lạp, định cư từ đầu thế kỷ thứ 20 tại Ai Cập. Thân phụ của ông hành nghề kỹ sư trong một công ty xây dựng địa ốc tại thành phố Alexandria. Thời còn nhỏ, ông có nhiều năng khiếu âm nhạc, cho nên thường xuyên được đi hát trong ca đoàn nhà thờ chính thống giáo. Và bên cạnh đó, ông còn học thêm nhạc lý, biết chơi đàn guitar và càng đồng. Gia đình của Demis Roussos sống tại Ai Cập trên hơn 30 năm. Đến năm 1956, chính quyền Cairo quốc hữu hóa kênh đào Suez, cuộc khủng hoảng dẫn tới xung đột vũ trang và khiến cho nhiều gia đình người gốc nước ngoài buộc phải hồi hương, trong đó có các nghệ sĩ nổi tiếng sau này tại Pháp như Claude François hay Georges Moustaki. Cùng với gia đình, Demis Roussos trở về Hy Lạp năm ông 15 tuổi. Khi trở về Hy Lạp, do cả nhà ông mất hết tài sản, cho nên Demis Roussos buộc phải đi làm sớm, kiếm sống để đỡ bớt gánh nặng cho gia đình. Ban ngày đi học, ban đêm đi hát, ông thành lập ban nhạc đầu tiên, nhóm The Idols, năm ông 17 tuổi, hầu kiếm tiền thù lao tại các quán nhạc, phòng trà. Ngoài việc chơi đàn bass, ông khám phá mình còn có một làn hơi khỏe khoắn, trải dài đầy đặn trên nhiều quảng âm, phần lớn cũng vì ông biết lấy hơi từ bụng sau nhiều năm luyện tập kèn đồng. Trong các buổi trình diễn của nhóm tại các vũ trường, Demis Roussos chuyên hát lại các bài ca quen thuộc. Những bản nhạc tủ của ông thời bây giờ là ca khúc Loose Rock mang tựa đề House of the Rising Sun và nhất là nhạc phẩm When a Man Loves a Woman. cùng với ban nhạc The Idols, Demis Roussos đi hát trong vòng 3 năm liên tục. Thành công bước đầu này làm cho ông tự tin hơn nơi tài nghệ của mình. Demis bắt đầu nuôi mộng vươn ra biển lớn. Đến mùa hè năm 1966, nhân buổi ăn mừng sinh nhật 20 tuổi, ông tình cờ làm quen với nhạc sĩ Vangelis. Tuy hầu như có cùng một lứa tuổi, nhưng tánh tình của hai người rất khác nhau. Demis càng bộc trực, nóng tính, thì Vangelis càng thâm trầm, điềm tĩnh. Đổi lại, cả hai bạn trẻ này khá ăn ý với nhau khi nói về chuyện âm nhạc và sáng tác. Đôi bạn trẻ cùng quyết định rời Hy Lạp sang nước ngoài lập nghiệp. Demis Roussos chia tay với ban nhạc The Idols, và cùng với Vangelis và một người bạn thứ ba là Lucas, ông lên đường sang London vào cuối tháng 3 năm 1968. Nhưng rủi thay, khi đến cửa khẩu thì họ bị hải quan chặn lại, vì tuy có visa du lịch nhưng lại không xin giấy phép làm việc. Bí quá không biết phải làm gì, cho nên cả đôi bạn trẻ mới quyết định sang Pháp thay vì trở lại Hy Lạp. Chân ướt, chân sáo, đến Paris mà không hề quen biết ai, cho nên trong thời gian đầu cả nhóm sống một cách chật vật khó khăn. Nhưng thay vì ngồi yên chờ thời, Demis lúc bấy giờ mới quyết định một cách táo bạo là mở niên bà điện thoại để ghi toàn bộ địa chỉ của các hàng địa Pháp, rồi cứ đến tận mỗi nơi để gõ cửa, xin gặp mặt các giám đốc nghệ thuật. Cả nhóm nhiều lần bị từ chối, và mãi đến 3 tháng sau, khi họ tới Paris, thảo mới thuyết phục được hàng địa Phonogram thời bấy giờ ký hợp đồng ghi âm. I bless the day I found you. Được hợp đồng ghi âm đầu tay và ban nhạc Aphrodite Child chính thức ra đời vào mùa hè năm 1968. Họ lấy tên đứa con của thần về nữ trong thần thoại, vì cả ba đều đến từ Hy Lạp và họ chuyên sáng tác tình khúc. Ngay từ bản nhạc ghi âm đầu tay là Rain and Tears, mưa và nước mắt, nhạc của Vangelis phóng tác từ giai điệu cổ điển của Pachelbel. Nhóm này đã lập kỷ lục số bán, chiếm hàng đầu thị trường Pháp với hơn 1 triệu bản. Trong vòng 4 năm liên tục, ban nhạc Aphrodite Child trình làng đến 3 album, mỗi tập nhạc đều thành công về mặt doanh thu trên thị trường quốc tế, do ban nhạc này chủ yếu hát ca khúc tiếng Anh và sau đó ghi âm thêm trong các thứ tiếng khác. Thế nhưng bất đồng lại nảy sinh giữa hai thành viên chính. Tính tình nóng nảy của Demis làm mất đi hòa khí giữa đôi bạn trẻ, và sau 4 năm hoạt động, nhóm này chính thức chia tay nhau vào năm 1972. Demis Roussos khởi nghiệp hát solo, còn Vangelis chuyển sang sáng tác nhạc phim, một lĩnh vực mà ông rất thành công sau đó, vì tính tới nay, Vangelis đã soạn nhạc cho gần 40 bộ phim, kể cả tài liệu, lẫn phim truyện. Un enfer au paradis, n'importe où. Trong số các khúc nhạc phim mà Vangelis đã từng sáng tác cho các tác phẩm điện ảnh, có bộ phim nổi tiếng như Antarctica kể lại các chuyến thám hiểm vùng Nam Cực, 1492 Conquest of Paradise, phim của đạo diễn Ridley Scott nói về hành trình phiêu lưu khám phá lục địa châu Mỹ của Cristobal Colomb, Alexandre Đại Đế, phim của Oliver Stone kể lại cuộc đời và sự nghiệp của Hoàng đế Hy Lạp. Nhưng nổi tiếng hơn cả có lẽ là bộ phim Le Chariot de Feu đoạt được 4 giải Oscar, trong đó có giải dành cho kịch bản và tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất, còn tác giả Vangelis thì đoạt được 1 giải Oscar dành cho nhạc phim. 10 năm sau khi ban nhạc Aphrodite Child rã đám, thì Vangelis và Demis mới bắt tay làm hòa trở lại. Họ hợp tác với nhau vào năm 1982 để ghi âm ca khúc chủ đề Tales of the Future cho bộ phim khoa học viễn tưởng rất nổi tiếng Blade Runner của đạo diễn Ridley Scott. Trong khoảng thời gian này, Demis Roussos không ngừng ghi âm. Hầu như mỗi năm đều có album được cho ra mắt. Trong vòng 2 thập niên liền, những năm 1970 và 1980, Demis Roussos cũng như Nana Mouskouri trở thành những dòng ca ăn khách trong làng nhạc nhạc quốc tế. Năm 1976, ông lập kỷ lục số bán nhờ ca khúc Forever and Ever, chiếm hàng đầu thị trường Anh và tại 22 quốc gia trên thế giới. Do ông ghi âm trong 6 thứ tiếng cho nên ca sĩ người Hy Lạp liên tục đi biểu diễn trên khắp thế giới, từ Canada đến Nhật Bản, từ châu Âu sang Nam Mỹ. Sự nghiệp của nam danh ca người Hy Lạp Demis Roussos có dấu hiệu khựng lại từ đầu những năm 1990 trở đi, nhưng chủ yếu là trên thị trường Pháp và các nước Tây Âu. Còn tại các quốc gia Đông Âu, Trung Đông hay Nam Mỹ, thì ông vẫn duy trì được một lớp fan hâm mộ trung thành, đông đảo. Trong vòng hơn 40 năm sự nghiệp liên tục, danh ca người Hy Lạp đã ghi âm trên dưới 30 album phòng thu và 12 tuyển tập. Tính tới nay, ông đã bán được gần 60 triệu album trên toàn thế giới. Sức khỏe của Demis Roussos bắt đầu sa sút sau một chuyến lưu diễn, và theo lời khuyên của gia đình, ông về sống tại Hy Lạp để được gần gũi với con cháu. Căn bệnh ung thư đã được chẩn đoán từ tháng 4 năm 2014, càng lúc càng trầm trọng, nhưng gia đình vẫn không muốn cho ông hay biết hung tin. Rốt cuộc thì Demis Roussos đã ra đi quá sớm, để lại một số dự án còn dang dở, trong đó có việc ghi âm lại vào năm tới một phiên bản mới của nhạc phẩm Rain and Tears, Mưa và Nước Mắt, để đánh dấu 50 năm ngày nhạc phẩm này ra đời, và cũng từ đó mà tên tuổi của nam danh ca Hy Lạp mới trở nên vang dội.